Dạ vâng, xin được kính chào quý vị khán thính giả hai miền Dallas và Houston đến với chương trình Kinh tế Tài chính Xí nghiệp với giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc. Giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc có văn bằng tiến sĩ trên hai lĩnh vực quản trị và kế toán và là thành viên của Financial Executive International và được vinh danh cho Marcus Who's Who in America. Nguyên là chủ tịch phòng thương mại Việt Nam ở Bắc Texas, hiện là giáo sư ngành thạc sĩ MBA của Keller Graduate School of Management với trên 25 năm kinh nghiệm và là giám đốc hành chính cho những công ty với lợi tức trên 1 tỷ đô. Từ vòng gam của đài từ Dallas, Quốc Duy, Nguyên Hoàng xin được gửi lời chào đến cô Quỳnh Lan tại Houston và cũng như là gửi lời chào đến giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc ạ.
Vâng, Quỳnh Lan xin được kính chào quý thính giả và chào giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc. Chào Quốc Duy, lâu lắm rồi mới có nói chuyện lại với Quốc Duy và chào Nguyên Hoàng. Hôm nay hình như là có ba người thì không biết một người ở bên này có run sợ hay không nhỉ?
Vâng, nghe tiếng cô Quỳnh Lan thì phải nói nhiều khi Nguyên Hoàng nghĩ là cái chuyện này không phải run sợ mà nhiều khi số ít bao giờ cái gì mà ít thì nó quý hơn.
Đúng rồi, thưa
giáo sư.
Dạ, xin chào chị Quỳnh Lan, anh Quốc Duy, anh Nguyên Hoàng.
Dạ vâng.
Xin chào quý thính giả của hai miền Dallas và Houston ạ.
Vâng, thưa giáo sư, như thường lệ thì chúng ta luôn luôn bắt đầu vào tin tức thị trường chứng khoán trong tuần. Xin mời giáo sư.
Dạ vâng. Thưa, vào ngày thứ Sáu, thị trường chứng khoán có thay đổi đôi chút, mặc dầu trong tuần vẫn giữ kỷ lục cao. Nhưng mà ngày thứ Sáu thì thay đổi, Dow Jones 30 giảm tới 227 điểm. 227-300 điểm thì cũng khá nhiều, nhưng mà đừng lo sợ là vì họ... giới đầu tư họ lo ngại về cái coronavirus, cái chiều hướng tạm thời thôi. S&P 500 cuối tuần kết thúc ở cái mức là 3.338 điểm. Như quý vị nhớ, Dow Jones 30 đó, nó cũng đi chung, cái index này nó cũng đi chung một chiều hướng với lại S&P 500, nó tiêu biểu cho cái stock market ở cái mức là 28.992, có nghĩa là tròn trèm 29.000. Quý vị nhớ rằng cái cao điểm của Dow Jones là 29.300. Nasdaq là 9.576 điểm. Trong khi đó giá dầu thô 53 điểm vẫn rất thấp, nhưng mà vàng lại lên 1.646 đô la. Như quý vị biết đó, là một khi có một cái biến cố chính trị hay y tế hay là khủng hoảng gì đó, khi người đầu tư họ lo ngại đó thì họ rút tiền ra từ những cái chứng khoán mà có bảo hiểm, đưa vào những cái đầu tư mà an toàn hơn, ví dụ như government bond, những trái phiếu của chính phủ hay là vàng. Đó là cái chiều hướng đang xảy ra vào ngày thứ Sáu, không phải là chiều hướng mà đó là một cái tình trạng xảy ra vào ngày thứ Sáu. Họ lo sợ là cái ảnh hưởng coronavirus sẽ ảnh hưởng đến kinh tế của toàn cầu kéo dài trong năm 2020, họ không biết là kéo dài bao lâu.
Vâng, cảm ơn giáo sư. Thưa giáo sư, câu hỏi đầu tiên liên quan đến một cái ngân hàng rất là lớn, đó là Wells Fargo. Được biết rằng là Wells Fargo đã phải chịu nhận tội với lại cơ quan SEC bằng cách là trả cái tiền phạt là 3 tỷ Mỹ Kim vì họ đã tạo ra những cái ngân khoản giả. Thì điều này như thế nào, thưa giáo sư?
Dạ vâng. Thưa quý vị, nhớ đó là cái thời mà khủng hoảng tài chính đó, bao nhiêu ngân hàng phá sản, chính phủ phải nhúng tay vào để cứu những cái ngân hàng mà too big to fail đó. Cái thời 2008 kéo dài mấy năm trời liên tiếp đó, thì giới đầu tư hay là trong cái kỹ nghệ về ngân hàng đó, họ nói tại sao Wells Fargo là một ngân hàng sáng chói, trong khi bao nhiêu ngân hàng tệ hại và ngược lại rất chậm mà Wells Fargo vẫn, sau khi chỉ có một thời gian ngắn thôi, là ngược lại và là sáng chói, là lớn nhất và lợi nhuận là nhiều nhất. Thì họ coi đó là như một cái gương mẫu cho tất cả ngân hàng thế giới. Bây giờ sau bao nhiêu năm trải qua rồi đó, thì liên tục sau 3 năm điều tra đó, thì họ đã biết rằng một cái sự gian lận xảy ra, gọi là không phải là ở cái cấp cao mà nó đi xuống tới từng địa phương, từng cái branch, từng cái chi nhánh, là những người mà cashier, những người mà làm mở ngân hàng, mở tiết kiệm đó, người nào mà mở mất account càng nhiều bao nhiêu thì lại được bonus bao nhiêu, mà lại không mở thì lại bị đe dọa đuổi. Thành ra giữa cái phần thưởng và giữa cái đe dọa thì từ trên xuống dưới họ mở ra những cái fake account để thấy là ở cái Fargo có nhiều activity, có nhiều ngân hàng này nọ, thì từ tổng giám đốc cho tới phó tổng giám đốc đều mất công ăn việc làm rất nhiều và bị án tù nữa. Ông tổng giám đốc đã ra đi không được cái tiền, cái gói gọi là severance stock option mà lại bị án tù. Thật ra đó là một cái gian lận mà một cái công ty, một cái kỹ nghệ rất là regulated, có nghĩa là được chính phủ liên bang theo dõi bị rất là kỹ càng mà lại có cái sự gian lận. Thật ra mình thấy rõ trong cái nền kinh tế mà tự do đó, nếu mà không có những cái thanh tra, những cái điều tra hay là những cái oversight board đó để theo dõi đó, thì giờ sự gian lận dầu bên Hoa Kỳ cũng có như thường.
Dạ vâng, cảm ơn giáo sư rất là nhiều. Và câu hỏi tiếp theo mà Quốc Duy muốn hỏi giáo sư ngày hôm nay đó cũng liên quan đến cái con virus corona. Không biết nó lớn như thế nào mà nó ảnh hưởng kinh tế đáng sợ như vậy. Và đặc biệt là công ty Apple là một công ty đầu tiên với kỹ nghệ cao của Hoa Kỳ đó, tuyên bố sẽ không đạt được mục đích tài chính trong năm 2020. Như vậy có phải là tại Trung Quốc là nơi xuất phát của con virus corona hay không thưa giáo sư?
Dạ đúng như vậy, hoàn toàn đúng như vậy. Mà đặc thù hơn nữa đó, tới nghĩ Apple là cái công ty lớn về technology Hoa Kỳ tuyên bố như vậy, trong khi những công ty khác như là Google hay là Alphabet, những cái công ty đó lại chưa có tuyên bố như vậy. Là tại vì đó, Apple khác với lại Samsung, Samsung đã dời cái trụ sở sản xuất điện thoại thông minh từ Trung Quốc về Việt Nam. Trong khi đó Apple vẫn còn tiếp tục ở đó. Và Apple gần như là cái chỗ mà sản xuất của Apple giống như là một thành phố bên Trung Quốc vậy đó, không thể tưởng tượng được. Mà không phải là cái tổng đàn tổ chức đó, sản xuất đó không, mà luôn nó lan tràn ra những cái công ty con, những cái công ty subcontractor, contractor để mà đưa phụ tùng cho Apple, tất cả đều nằm Trung Quốc. Trong quá khứ họ thấy rằng một cái quốc gia mà 1.4 tỷ người mà lan tràn ra nhiều thành phố thì đâu có cái gì là phải lo ngại đâu. Nhưng mà kỳ này mới cho thấy rằng đầu tư Trung Quốc là một cái điểm rất là lo ngại và có thể là sẽ thay đổi cái chiều hướng toàn cầu khi mà họ nhìn vào. Apple bỏ hết tất cả cái trứng vào một cái vỏ, mà cái vỏ này là vỏ Trung Quốc. Thành ra cái hệ thống cung, có nghĩa là không phải cung là chỉ chuyên chở hàng hóa mà luôn cả chế tạo những phụ tùng li ti cho Apple, nó đều bị ứ động, chưa kể đến là cái mức tiêu thụ của cell phone của bên Trung Quốc lại bị ảnh hưởng nhiều, cạnh tranh với lại điện thoại thông minh của Trung Quốc rẻ và cũng khá tốt. Thành ra Apple bị nhiều là tại vì tập trung quá nhiều sản xuất ở Trung Quốc.
Cảm ơn giáo sư. Cái chuyện ở Trung Quốc vì cái con corona mà bị ảnh hưởng kinh tế thì ai cũng biết rồi, nhưng mà tại sao Nhật Bản thì cũng lại dính theo, cũng kinh tế cũng sẽ đi vào suy thoái vào năm 2020 này, là vì sao thưa giáo sư?
Vâng, thì những quốc gia mà tùy thuộc vào xuất nhập cảng với Trung Quốc đó đều bị ảnh hưởng này. Hai điều quan trọng xảy ra. Thứ nhất là du lịch. Người Trung Quốc họ lan tràn với 1.4 tỷ mà người dân mức trung lưu đó, họ có tiền nhiều lắm chứ không phải là ít. Nghèo thì nghèo lắm. Thành ra họ đi du lịch Nhật Bản rất là nhiều. Cái thứ gì nữa là cái chuỗi cung xuất nhập cảng đồ Trung Quốc. Khi tôi đi Nhật Bản đi du lịch cách đây một năm đó, hồi xưa ai cũng nói là bên Tokyo cái gì cũng mắc hết, mắc mỏ kinh khủng. Nhưng mà tôi thấy không hoàn toàn không mắc, không có mắc gì hơn bên Hoàng Kỳ bao nhiêu. Nhìn lại đồ Trung Quốc tràn ngập ở bên Nhật Bản, trong mấy tiệm, trong chỗ nào cũng nhiều lắm. Chưa kể đến là những cái phụ tùng ráp rắp xe hơi, phụ tùng xe hơi đều chế tạo Trung Quốc đưa về Nhật Bản để chế xe. Thành ra nó rất là nhiều. Đó là cũng là một bài học là quốc gia nào tùy thuộc vào cái chuỗi cung và chế tạo phụ tùng ở Trung Quốc bị ảnh hưởng là như vậy thôi.
Vâng, cảm ơn giáo sư. Thưa giáo sư, một tập đoàn lớn của Trung Quốc hiện nay đang bị vỡ nợ vì không có trả được cái tiền là lãi mà cái gói nợ lên đến 3 tỷ Mỹ Kim. Thì đây có phải là một cái chiều hướng tình trạng chung về vấn đề tài chính của những công ty bên Trung Quốc hay không thưa giáo sư?
Dạ đúng thì như vậy thưa chị. Cái điều này như quý vị nếu theo dõi chương trình cả năm nay đó, tôi cũng nói về đề tài này, tiên đoán cái đề tài này, cái triệu chứng này nó xảy ra là tại sao. mình nhìn vào cái ngân sách của Trung Quốc đó, mình thấy bây giờ tôi nói đại cương tí xíu cho nghe cho vui vui, là Trung Quốc đó, họ có dự trữ tiền ngoại tệ của Foreign Reserve rất là nhiều, các ngàn tỷ đô la lận. Và chính phủ Trung Quốc đó, khác với chính phủ Hoa Kỳ đó, cái ngân sách quốc gia, đúng hay không mình không biết, nhưng mà con số họ report đó là cái ngân sách quốc phòng chính phủ quốc gia mặc dầu gia tăng nhiều nhưng mà không có vỡ nợ như là bên Hoa Kỳ. Hoa Kỳ đó, chính phủ liên bang là chỗ mà xài tiền nhiều và vỡ nợ. Chính phủ Trung Quốc, trung ương không có vỡ nợ vì họ xài cái so với lại GDP, nhưng mà ngược lại, những công ty tư nhân hay là quốc hữu danh, đó là những cái công ty mà họ không đưa ra con số, là họ vay nợ rất nhiều. Như quý vị để ý, theo dõi, những công ty nói là tư của Trung Quốc nhưng mà chính phủ dính líu rất nhiều, gần như 70-80%, có khi cả 90% luôn. Họ mua tài sản, họ mua những tất cả trên toàn cầu, đi qua bên Úc, Đại Lợi cũng vậy, gần như cái gì cũng bị Trung Quốc mua, bên Âu Châu, bên Mỹ. Chiều hướng bây giờ Tổng thống Trump đã giảm bớt nhiều, không cho phép mua những cái công ty technology, nhưng mà những công ty đó họ mua, họ bành trướng, họ thành ra họ vươn vai sức mạnh, nhưng mà họ thiếu nợ dữ lắm, thiếu nợ nhiều hơn những công ty Hoa Kỳ nhiều lắm. Khi mà một cái tình trạng như vậy xảy ra đó, những cái gói nợ đó, đó là gọi là cái danh từ chuyên môn gọi là denominated in US dollar, có nghĩa là cái gì, cái gói nợ đó, đó những công ty là công ty Trung Quốc, nhưng gói nợ đó nó được đi theo cái đồng đô la, mà đồng đô la theo tiền lãi lúc bình thường thì không nói gì, mà khi mà tiền lãi lên đó, một khi tiền lãi mà lên đó, là họ chơi với. Bây giờ tiền lãi không lên nhưng mà như kinh tế xuống thì đồng đô la dân gia tăng lên, cái đồng nhân dân tệ nó xuống thì cái hệ thống cũng giống như tiền lãi đã gia tăng, thành ra những công ty này mở nợ nhiều bây giờ trả không nổi là như vậy.
Dạ vâng, cảm ơn giáo sư. Và phải nói là những năm gần đây là một những năm mà không có may mắn cho Trung Cộng. Gần đây nhất thì có Hoa Kỳ đánh thuế rất là cao và cũng như là con virus corona. Thì một tập đoàn lớn của Trung Cộng như giáo sư vừa mới trình bày là đã đổ nợ rất là nhiều. Vậy Hoa Kỳ cân nhắc việc các công ty thuộc bên thứ ba cung cấp con chip cho Huawei á. Vì sao như vậy và Trung Quốc có bị ảnh hưởng gì với đối phó ra sao thưa giáo sư?
Dạ vâng, từ đây là một cái điểm mà tôi thấy rằng một cái bàn cờ tướng mà cái mặc dầu hai bên đã ký cái gọi là hưu chiến giai đoạn 1 giữa Tổng thống Trump với lại bên Trung Quốc với Tập Cận Bình. Nhưng mà khác với lại cái lời đề nghị của Tổng gọi là nội các của Tổng thống Trump, họ nói rằng hãy thư giãn về ship, nhưng mà Tổng thống Trump cương quyết là siết chặt cái ship. Cái này tôi cũng mang hình vô cùng, là tại vì đó, cái vấn đề đây là công ty Huawei và GTE. Ông siết chặt cái hệ thống để mà những cái công ty này không bành trướng được với những cái luật lệ. Nó là như vậy. Mình nhìn vào đại cương đó, thật sự là một cái bàn cờ thế của Trung Quốc nguy hiểm vô cùng. Cả mấy chục năm nay, từ Tổng thống Bush cho tới Tổng thống Obama, không ai để ý, cho nên họ bành trướng. Một cái công ty Huawei là một công ty cách đây 30 năm là không hiện hữu, mà bây giờ là một cái tập đoàn với cái lợi tức là 180 tỷ đô la, revenue ra 180 tỷ đô la. Họ có nhân viên trên 180.000 nhân viên trên thế giới. Và họ đi trước về cái kỹ nghệ 5G, 5G đó, technology, đi trước Trung và Hoa Kỳ khoảng 10 năm, đi trước bên Âu Châu là khoảng 5-7 năm. Công ty này họ làm rất là mạnh, nhưng mà đó là cái công ty của Đảng Cộng sản Trung ương chủ nhân. Mặc dù nó nói rằng đây là công ty của nhân viên, nhưng mà nhân viên không có ôn gì hết, chỉ được cho cái bonus thôi chứ không có một cái cổ phần gì trong đó. Khi mà Hoa Kỳ siết chặt cái technology mà công ty Huawei gọi là tùy thuộc vào đó, do những cái công ty như là Micron Chip với lại Qualcomm rồi Intel đó, thì GTA và Huawei chơi với, là tại vì mặc dù họ bành trướng nhưng mà họ vẫn mua chip của Hoa Kỳ. Bây giờ họ thay thế không được. Thì Hoa Kỳ ra cái luật là đưa công ty Huawei này, sau khi họ đã vi phạm nhiều cái án hình và dân sự đó, vì họ vi phạm cái lệnh cấm vận với Iran đó, đi đưa công ty nào và này vào cái danh sách đen, có nghĩa là một cái công ty phải chú ý. Thì có nghĩa là sao? Có nghĩa rằng những cái hàng hóa mà technology như là chip đó, mà nếu mà chế tạo đó, mà trên 25%, 25% trở lên đó, là đồ của Hoa Kỳ thì không được bán. Thì sau khi cái lệnh nó ban hành đó, thì những công ty Intel này nọ họ không bán. Hoa Kỳ gọi là siết chặt, Tổng thống Trump vẫn giữ vị trí cứng, trong khi Tập Cận Bình kêu gọi là thư giãn nhưng mà vẫn không. Chỉ vài tháng sau thì những công ty này đó, những công ty này nó họ chỉ lo cái lợi tức lợi nhuận của công ty họ thôi, họ không có lo về cái an ninh quốc gia, cho nên họ tìm cái lỗ hổng ở trong luật, là họ nói rằng 25% chúng tôi có chi nhánh rất là nhiều ở ngoại quốc. Thật sự những cái ship này là chế ngoài quốc nhiều, bây giờ chuyển giao một vài phần nữa thì là chế ở ngoài quốc nhiều, đi xuống cái dưới 25%, rồi họ tiếp tục bán. Họ tiếp tục bán, thành ra chính phủ Hoa Kỳ họ rất là bực bội, không biết làm sao. Thì bây giờ Tổng thống Trump nói rằng bây giờ phải thay đổi cái luật, thay vì 25% xuống 10%. Và gần đây nữa thì ông lại đưa ra Bộ Tư pháp, DOJ đưa cái công ty nào này vào một cái thư kiện án hình, có nghĩa là đã có bằng chứng rõ ràng là họ gián điệp và họ ăn cắp 4 năm cái công ty của Hoa Kỳ, từ 4 công ty đến 5 công ty của Hoa Kỳ bằng cớ rõ ràng, thì cái cuộc thư kiện này mới đưa ra. Thành ra đây là một chiến trình mới về technology thật.
Cảm ơn giáo sư. Thì những cái chuyện mà chính phủ Mỹ cũng như Tổng thống Trump làm như vậy thì thực sự là về lâu dài, sâu xa hơn, thì có phải là Mỹ cố ý muốn kéo dài thời giờ để cho các công ty Mỹ có cơ hội đuổi kịp công ty Huawei về kỹ thuật 5G không, thưa giáo sư?
Vâng, cái điều mà ít ai biết, một cái quốc gia mà lại tân tiến như Hoa Kỳ mà lại đi sau cái hệ thống 5G từ 7 năm cho tới 10 năm, điều khó hiểu. Nhưng mà thật sự nó là như vậy, là trong vòng 10 năm liên tiếp sau khi cái sự break up cái điều regulation về cái kỹ nghệ về viễn thông, về technology đó, là những công ty khổng lồ như AT&T, Lucent Technology, những công ty đó hồi xưa họ đi những cái hệ thống này đi xa lắm, nhưng mà vì họ thao túng thị trường cho nên luật Hoa Kỳ đưa điều regulation, có quý vị thấy là AT&T break up ra nhiều cái công ty con, rồi Lucent cũng vậy. Lucent lại buôn bán với Trung Quốc, và trong 15 năm về trước họ buôn bán với Trung Quốc, và Trung Quốc sau 5 năm bắt phải chuyển giao công nghệ. Từ đó Huawei họ ăn cắp những công nghệ đó, họ bành trướng. Và Hoa Kỳ không để ý đến. Mà bây giờ tương lai của 5G đó là gần như là quốc gia nào cũng phải đi đến. Khối Âu Châu đó, họ đi trước Hoa Kỳ nhiều lần, họ đầu tư rất là mạnh. Thì bên đó có hai công ty. Mà hai công ty này đó, thật sự cái khả năng so với Huawei đó chỉ có khoảng 80% về technology, mà giá cả lại mắc hơn. Đó là cái vấn đề của Hoa Kỳ. Hoa Kỳ đó muốn theo kịp mà không, bây giờ trong vòng 1-2 năm thì theo không kịp. Mà bảo họ không mua đồ của Huawei và mua đồ cái technology của Âu Châu thì technology đó không bằng mà lại mắc hơn. Rồi điều thứ ba nữa là gần đây họ đã phúc trình với quốc hội nói rằng có thể cái development gọi là chế tạo hay là nghiên cứu và bành trướng thật nhanh 5G đó phải giao cho Bộ Quốc phòng thì mới làm nhanh được. Hoa Kỳ siết chặt và để câu giờ một phần thời nào để thay thế cái hệ thống 5G của Huawei là như vậy thôi.
Vâng, cảm ơn giáo sư. Thưa giáo sư, có cái tin rằng là Việt Nam có cái hãng tên là Viettel thì nói rằng là họ sẽ sản xuất cái thiết bị 5G. Thì cái điều này có đúng hay không? Liệu Việt Nam có thực sự đủ khả năng để làm cái công việc này hay không? Và Việt Nam hưởng lợi như thế nào trong cái cuộc chiến giữa Hoa Kỳ và Huawei, thưa giáo sư?
Dạ vâng. Mình thấy rõ là Việt Nam hưởng lợi rất nhiều. Trong cái cuộc chiến thương chiến, GDP Việt Nam gia tăng 7.1% năm rồi, và năm nay nếu không bị ảnh hưởng coronavirus thì cũng vẫn tiếp tục như vậy. Nhưng mà Việt Nam hiện tại vì coronavirus, một cái quốc gia nào mà bị ảnh hưởng nhiều vào du lịch, mà Việt Nam là du lịch là Trung Quốc tràn ngập, họ tiên đoán rằng trong năm 2020 đó, nội cái du lịch của Trung Quốc, không phải là của Trung Quốc không mà thế giới đến Việt Nam, sẽ giảm từ 3 tỷ cho tới 5 tỷ đô la. Người ta không đi du lịch, người ta sợ. Còn vấn đề mà 5G technology đó, thì Việt Nam chưa có cái tuyên bố rõ ràng là có theo Huawei hay là đi theo Hoa Kỳ hay không. Hoa Kỳ rất giận dữ khi Anh Quốc tuyên bố là sẽ cho Huawei bán những cái máy móc về 5G technology, những máy móc mà không có gọi là ảnh hưởng đến quốc phòng hay là an ninh của quốc gia đó, họ cho. Hoa Kỳ giận dữ lắm. Việt Nam chưa tuyên bố, thì như chị nói, họ nói rằng họ sẽ tuyên bố, họ develop. Cái chuyện đó là cái chuyện gần như là hoang đường đối với cái suy nghĩ của tôi, mặc dù tôi không phải là kỹ sư hay là nhà bác học về cái đó, phải hỏi chuyên viên. Nhưng mà quý vị thấy rõ là một cái kỹ nghệ mà bao gồm Intel, Qualcomm và Micron, những cái công ty khổng lồ đó, họ ráp rút với nhau. Họ muốn đuổi kịp Huawei mà họ nói vào phải 5-7 năm nữa mới kịp. Mà Việt Nam tập tỉnh mà nói rằng đưa ra một cái công ty để làm 5G thì chuyện đó gần như là hoang đường. Có thể đó là cái gọi là cái vỏ bề ngoài, họ tạo những cái máy vỏ bề ngoài để cái máy chính phía ngoài sau đó, hoặc là hy vọng là những cái máy của bên Âu Châu, là những cái máy về cái server về bên Âu Châu, chứ không phải là của Huawei. Mà nếu Việt Nam mà đi theo cái hệ thống Huawei đó thì sẽ ảnh hưởng kinh tế rất dài. Thế giới bây giờ họ đang gọi là có câu hỏi rất lớn là có đi theo Trung Quốc hay không, và Trung Quốc có thể là một cái chuỗi cung toàn cầu hay không, cái chương trình Made in China 2025 còn đứng vững hay không, bây giờ bấp bênh rồi, cái con đường một đường dây một một con đường về One Belt Road Initiative, con đường tơ lụa Trung Quốc có thực hiện hay không. Đó là những cái câu hỏi mà chính nếu gọi là một cái technology mà gọi là để mà bao gồm những cái program đó là Huawei và ZTE. Mà Việt Nam nếu đi theo con đường Huawei đó thì sẽ bị chính phủ Hoa Kỳ loại bỏ vào trong cái chuỗi cung. Những cái contract mà của liên bang hay là những công ty lớn của Hoa Kỳ có liên hệ liên bang không thể giao dịch hay là buôn bán với những công ty nào dùng Huawei. Nó đi lan truyền hết thế giới là như vậy. Thành ra đó là cái điều mà mình cần phải biết. Còn đối với cá nhân tôi thì tôi không tin tưởng rằng ít lắm trong 20 năm nữa cũng chưa chắc là Việt Nam có thể tạo một cái technology mà 5G mà có thể cạnh tranh với Huawei hay là những cái công ty như bên Âu Châu thôi chị.
Vâng, quả đúng là như vậy. Những cái điều gì mà Việt Nam tuyên bố thì chúng ta cần phải đặt ra những cái câu hỏi. Ngay cả cái vấn đề coronavirus thì họ cũng nói rằng là họ đã chữa khỏi cho những cái bệnh nhân bị nhiễm bệnh rồi.
Rồi Quốc cũng định nói như vậy đó.
Công nghệ 5G cũng có thể Việt Nam sẽ sản xuất ra, thì tất cả những cái lời tuyên bố của bên Việt Nam thì chúng ta cần phải xem xét lại. Phải không thưa giáo sư? Và đến đây thì chúng ta đã hết giờ rồi. Cảm ơn giáo sư rất là nhiều. Cảm ơn Nguyên Hoàng và Quốc Duy cùng đồng hành với chúng tôi trong những câu hỏi. Người ta thường hay nói thì ba người mà đánh một không chột cũng què là đó. Bây giờ ngồi đây cũng run sợ lắm, nhưng mà rồi cũng qua phải không thưa quý vị. Đến đây thì xin cảm ơn tất cả quý thính giả đã luôn luôn đón nhận chương trình Kinh tế Tài chính Sinh nghiệp hàng tuần với giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc. Cảm ơn thịnh tình của quý thính giả và xin được kính chúc quý thính giả một cũng như giáo sư Quốc Duy và Nguyên Hoàng một cuối tuần được dồi dào sức khỏe, một cuối tuần nhiều niềm vui và hạnh phúc bên gia đình. Chúng ta sẽ nói chuyện lại với nhau vào kỳ tới. Xin kính chào quý vị.
Dạ vâng, xin kính chào.
Dạ vâng, quý vị vừa đến với chương trình Kinh tế Tài chính với giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc. Sau một vài phần quảng cáo thương mại thì Quốc Duy và Nguyên Hoàng sẽ quay trở lại với nhiều chương trình hay và hấp dẫn khác của đài Radio Sài Gòn Dallas 1600 AM.